Vị thiện tri thức kia trong bốn quan nghi thường hiện thanh tịnh cho đến thị hiện mọi thứ lỗi lầm, tâm mình cũng không kiêu mạn, huống nữa là của cải, vợ con, quyến thuộc. Nếu người thiện nam đối với vị thiện hữu kia, đây nói thiện nam tức nói chung thiện nam thiện nữ đó, không? Tức là đối với thiện hữu kia mà chẳng khởi niệm ác thì tức hay rút ráo thành tựu chánh giác, tâm hoa phát sáng, soi khắp mười phương cõi. Nghĩa là đã nhận định, đã thấy rõ, mình tin chắc đó là bậc thiện tri thức của mình rồi, biết là bậc thiện tri thức đó rồi, tức là bậc chân chánh như vậy, thì phải hết lòng nương theo tu học, chứ không có chấp vào những cái hình thức tạm thời. Cho nên dù cho khi thấy thiện tri thức mà hiện trong bốn quan nghi hiện tướng thanh tịnh thì mình cung kính, nhưng mà các vị đó khi mà hiện những cái tướng lỗi lầm mình cũng vẫn cung kính, chứ không có sanh hai tâm, không có sanh kiêu mạn. Chỗ đó là chỗ khó đó, nghĩa là bởi vì tin chắc được đó là bậc thiện tri thức của mình, không? Mình đã có chọn lựa kỹ thì đủ niềm tin rồi, thì dù cho khi hiện nghịch hiện thuận tâm mình vẫn không thay đổi, không có sanh kiêu mạn. Bởi vì có khi lâu lâu thấy sao ông thiện tri thức đó ông cũng có một hai cái lỗi, cái thì sao thấy vậy là ông thua mình rồi, không? Thì cái niệm kiêu mạn nó khởi, tức là thấy mình hơn thầy. Trường hợp này cũng có, lâu lâu có những vị mà thấy nghe là tu hơi khá khá một chút, thấy không? Rồi cũng nghe là hiểu đạo mà cũng được phần nào, thì lâu lâu cái thấy nhiều khi mình hơn thầy, có khi cũng tỏ một hai cử chỉ hoặc cái lời nói nữa là chê bai, chê trở lại, thì như vậy đó là thành ra gọi là mất cái lợi lớn. Cho nên ở đây là Phật dạy kỹ, mà người như vậy thì tức là không có đủ niềm tin với ông thầy thì làm sao mà tu hết lòng. Cho nên cái chuyện mà ngài Phần Dương đó, không? Ngài Phần Dương Thiện Chiêu đó, có một lần ngài thử trong chúng đó, tức là trong chúng đó là cũng là cả 500 người, thì hôm đó nhân ngày giỗ của mẹ mình, cho nên rồi ngài Phần Dương đó ngài mới kêu tri sự bảo thôi hôm nay là giỗ của mẹ tôi, thôi giờ ông mua cho đi ra chợ đó ông mua bữa đồ để mà về cúng giỗ, tức là bữa mua rượu thịt đồ rồi cũng sớ đồ giấy đồ đem về bày lên bàn thờ, rồi thì cúng xong, không? Thì ngài bảo dọn xuống, rồi cái dọn xuống bàn đó, ngài vào ngồi đó, rồi ngài kêu thôi mấy ông tri sự, tức là mấy ông gọi là tri sự rồi tri khách rồi mấy ông chức sự đó, thôi giờ mấy ông giờ bữa nay thôi ngồi vào đây dùng với ta bữa tiệc, thì không ông nào ngồi hết, mấy ông nghĩa là lúc đó lắc đầu hết, sau đó thôi nghĩa là như vậy thì sao mà dạy mình được. Cho nên là nhưng mà ngài thì ngài ngồi vào ngài gấp ngài ăn tự nhiên, thì sau đó ở trong chúng đó bỏ đi gần hết, còn lại có đâu khoảng chục người bỏ đi hết, nghĩa là thấy thôi là coi như ông thầy này coi như là bây giờ ông đổi rồi đó, cho nên là bỏ đi hết. Thì sau đó đó ngài mới nói với những người còn lại đó, ngài nói những người đó giống như những người mà gọi là nương gió nương bóng ta chỉ cần tốn có bữa cơm thôi mà tống đi gần hết mấy trăm người, mà mấy trăm người gọi là giống như nương bóng nương gió. Đó là những người chưa đủ niềm tin. Có khi đến đó là vì cái gì? Có khi nghe tiếng ông thầy đó cũng tiếng tâm quá rồi đến nương tu, hoặc là chỗ đó là chỗ có tiếng tâm nhiều đến đó thì vì cái danh, chưa có hết lòng, chưa có thật tâm, chứ không phải thật tin ông thầy đó. Cho nên đây khi mà ngài thử cái là mất niềm tin hết, cho nên thì đó gọi là có khởi tâm kiêu mạn là từ đó, tức là bây giờ thấy là mình hơn rồi đó, cho nên đó là cái tâm kiêu mạn nó khởi lên. Thì học ở đây đó, thì để mình mới kiểm lại mình, không? Và để mà thấy được những cái ý nghĩa chân thật để mình nương theo. Cho nên đây thì ngài dạy rõ, không? Đó thì những vị thiện tri thức kia đó, hoặc là khi hiện thanh tịnh cho đến hiện lỗi lầm, nhưng mình cũng không có sanh tâm kiêu mạn nữa, huống nữa là những cái đến những cái của cải, vợ con quyến thuộc, À, thì nếu mà người thiện nam thiện nữ đó, đối với vị thiện hữu kia mà chẳng khởi niệm ác, thì tức là hai rốt ráo thành tựu được chánh giác, tâm hoa nó phát sáng mới soi khắp mười phương cõi. Tức là không có khởi cái niệm ác, niệm xấu, tức là vẫn giữ cái tâm thanh tịnh, không kẹt trong cái niệm yêu ghét, tức là không có bị cái cảnh nghịch hay là cảnh thuận đó nó làm cho mình đổi dời, gọi là sanh hai tâm, gọi là hai lòng. Như vậy thì tức là chỉ có một thẳng một đường tiến đến chánh giác thôi. Cho nên rốt ráo thì thành tựu chánh giác, tâm hoa phát sáng, nó mới soi khắp mười phương không bị che ngại. Tức là dù ở trong cảnh nào tâm vẫn sáng, thì vậy thì nó mới sáng khắp được, nó không có bị chuyển đổi theo cảnh. Còn đây là như là bị chuyển đổi theo cảnh rồi, nó dời theo cảnh rồi, thì như gọi là làm sao gọi là sáng khắp mười phương cõi được. Cũng như câu chuyện mà ngài thiền sư Nhâm Đầu đó, tức là thiền sư Nhâm Đầu khi mà gặp cái thời Đường Võ Tông gọi là phá hoại Phật pháp, tức là phá diệt Phật pháp đó, lúc đó coi như bắt tăng ni hoàng tục, những vị mà cao tăng có tiếng tâm đó thì bị bắt nhiều khi tra khảo nữa. Thiền sư Nhâm Đầu ngài trong tình trạng đó, ngài cũng phải gọi là đổi đồ đạo, mặc đồ đời, gọi là mặc đồ thế tục, rồi đội theo cái mũ của thế tục, tức là mũ của dân thường, thường dân đó. Thì hôm đó ngài mới thong thả ngài đi vào trong cái điện Phật của ông vị ni. Thì vị ni này cũng là cái trường hợp mà đặc biệt, cho đó thì cũng còn giữ được. Thì lúc đó cái vị ni mà gọi là trụ trì chủ chùa đó đang dùng cơm, thì ngài Nhâm Đầu ngài mới đi nghênh ngang vào trong cái nhà bếp, ngài lấy chén đũa ngài ăn cơm đó. Thì có một cô ni nhỏ mới trông thấy mới liền chạy lên báo cho cái vị ni trưởng đó hay. Thì cái vị ni này mới nghe vậy thì cũng không biết gì, cho nên mới cầm gậy đi đến vào trong nhà bếp chuẩn bị cái tư thế để đánh. Không biết là cái ông này là cái ông gì mà dám nghênh ngang vậy. Nhưng mà khi vừa chuẩn bị tư thế đánh vậy đó, chợt thấy ngài cái sao nhớ ra, mới buộc miệng nói: "À, thì ra là Thượng Tọa Nhâm Đầu. Sao lại mà thay đổi hình tướng như vậy?" Thì ngài Nhâm Đầu ngài mới thản nhiên ngài đáp: "Hình thì có thể thay đổi, nhưng mà tánh chẳng thể thay đổi." Nghĩa là hình thì có thể thay đổi, nhưng mà tánh không thể thay đổi. Rồi sau này có lần thiền sư Đại Ngạn khi mà đi đến gặp ngài Nhâm Đầu, thì gặp ngài cũng đang nhổ cỏ ở trước cổng. Thì thiền sư Đại Ngạn đó mới cũng đội nón cái nghênh ngang đi đến trước, đứng thẳng ngay ở trước ngài Nhâm Đầu, đồng thời mới lấy cái tay gõ gõ vào cái nón đó, rồi giơ tay nói: "Thầy còn nhớ tôi chăng?" Thì ngài Nhâm Đầu ngài mới nói, người quơ một nắm cỏ lên, người ta đang nhổ cỏ mà, quơ nắm cỏ lên, ngài mới quất trên má ngài Đại Ngạn, quất qua trên má, mới bảo: "Thế gian thay đổi vô thường, chẳng nhớ được rồi." Hỏi ngài nhớ tôi chăng? Thì ngài nói là thế gian nó thay đổi vô thường, không có nhớ được. Thì ngài Đại Ngạn, thì sư Đại Ngạn đó cũng không có chịu thua, ngài mới nói lại: "Thế gian vô thường, nhưng mà pháp tánh thì vĩnh hằng, sao chẳng nhận?" Tức là tuy là thế gian nó vô thường đó, nhưng mà pháp tánh vẫn vĩnh hằng, thì sao mà không nhận? Thì ngài Nhâm Đầu ngài nghe xong mới đánh Đại Ngạn ba thôi. Khi đó thì thiền sư Đại Ngạn đó mới đang đi vào tăng đường. Thì ngài Nhâm Đầu ngài mới nói: "Đã nói chuyện xong rồi, tôi không cần phải đi vào tăng đường nữa." Thì ngài Đại Ngạn ngài mới xoay mình đi về đó. Rồi qua ngày thứ hai, khi mà cháo xong, tức là cháo sáng đó, thì ngài Đại Ngạn lại đi vào tăng đường. Vừa đi vào cửa đó thì ngài Nhâm Đầu liền tự trên pháp đường nhảy xuống, nắm chặt ngay ngực, nắm chặt cái ngực, bảo: "Hãy nói mau, nói mau, trước khi chưa thay đổi đó thì nó ở đâu, trước khi mà chưa thay đổi đó thì nó ở đâu?" Thì ngài Đại Ngạn ngài cũng nắm đứng ngài Nhâm Đầu nói: "Trong nhà sư cô, hình có thể thay đổi, tánh chẳng thể thay đổi." Thì ngay đó thì hai ngày, thì ngài Nhâm Đầu ngài biết được ha, biết được ông này là không phải là cái thứ thường rồi, không, đó là coi như là gọi là tri âm với nhau rồi, cho nên hai người mới cùng cười ha hả. Đó gọi là thông cảm với nhau đó, gọi là không bị cái hình tướng bề ngoài nó chuyển đổi. Nghĩa là bây giờ là cái hình tướng như ngài Nhâm Đầu đó, giờ hình tướng là mặt hình tướng thế tục rồi, không, nhưng mà vẫn thấy được trong cái đó có cái nghĩa là vẫn không thay đổi, tức là vẫn thông cảm nhau, vẫn hiểu nhau, chứ không bị cái hình tướng đó nó nghĩa là hình tướng bề ngoài nó thay đổi đó, nó làm dối gạt đó. Thì được như vậy thì tâm hoa nó mới là soi sáng khắp mười phương, chỗ nào nó cũng sáng hết. Vậy thì ở ngay chỗ đó nó cũng vẫn sáng rồi, tâm nó vẫn sáng, chứ không phải ngay chỗ đó nó bị che mờ. Còn người mà gọi là chấp nó hình tướng, kẹt hình tướng, thấy vậy là đổi lòng cái, thì vậy thì làm sao sáng được, và vậy thì làm sao có thông cảm được cái chỗ đó. Cho nên ở chỗ này là cái chỗ cũng là vi tế, nhưng là đây chỉ dạy không? Để cho người nghĩa là hành giả đó là cũng phải biết để mà không có lầm. Tức là nếu người thiện nam đối với thiện hữu kia mà không có khởi niệm ác, không khởi niệm ác niệm xấu, không có đổi lòng, thì như vậy thì mới khéo hay rút ráo thành tựu chánh giác, tâm hoa phát sáng nó mới soi khắp mười phương cõi. Đó là nói về cầu thiện tri thức nha.